Hôm nay chúng ta học bài thứ 19, tức là đi khất thực. Thì đây đúng ra mình thì không có học qua cái bài này, nhưng mà ở đây thì tôi nghiên cứu kỹ là mình học về cái pháp khất thực. Thì quý thầy biết rằng lúc mà Đức Phật chưa ra đời á, thì bên xứ Ấn Độ có khất thực chưa? Có chưa? Tức là lúc mà Đức Thế Tôn chưa ra đời thì bên xứ Ấn Độ đã có các hàng Bà La Môn ngoại đạo cũng đi khất thực, phải không? Rồi sau khi Đức Phật ra đời rồi thì dạo mấy cửa thành thấy một vị Sa Môn khất thực, rồi Thái tử Sĩ Đạt Đa mới khởi tính tâm đó, phải không? Rồi sau khi thành tựu đạo nghiệp rồi thì Đức Phật dùng cái phương pháp khất thực. Thì đây á là theo tinh thần của bên xứ Ấn Độ á, là chúng ta đi khất thực á, thì dân xứ Ấn Độ rất là kính những người mà đi hành cái pháp khất thực á. Nhưng mà ngược lại qua xứ Trung Hoa á, thì đến qua cái đời của bà Hoàng hậu Võ Tắc Thiên á, thì đi khất thực là không có hợp pháp, cho nên mới lập ra những cái tùng lâm lớn, ha. Có nghĩa là qua bên xứ Trung Hoa rồi á, thì cái pháp khất thực không có hợp nữa. Nhưng mà bên xứ mình á, là bây giờ vẫn còn rải rác. Chẳng hạn như quý thầy mà lên thành phố đó, lên Sài Gòn á, thì thấy cũng có một số vị đi khất thực đó. Như bên khất sĩ họ cũng đi khất thực, rồi bên Nam Tông họ cũng đi khất thực. Thì theo cái tinh thần của Sa Di học xứ ghi á, khất là sinh, thực là ăn. Có nghĩa là trên á, thì cầu xin giáo pháp của mười phương chư Phật, dưới á, thì cầu xin nhiếp phục tâm kiêu mạn của chính mình. Cho nên ở đây quý thầy không rõ, chứ có một số quý thầy mà cởi lại chúng tôi làm khách á, đi khất thực mà nếu mà mình mà còn có cái tâm á, cái tâm mà dạng như mà mắc cỡ thì quý thầy đi khất thực cũng được. Chẳng hạn như mình đi đến trước nhà người ta đó, thì có những lúc á, họ không có cho quý thầy cái gì hết, chứ không phải đến là mình cho liền. Cho nên là sao? Để mà nhiếp phục cái tâm ngã mạn của chính mình. Rồi cái thứ hai nữa là vào cái thời Đức Phật á, là đi khất thực á, mấy giờ đi khất thực? Thường thường chẳng hạn như sáng sớm đi khất thực cũng được, mà chưa quá thì đi khất thực cũng được. Canh chiều đi khất thực cũng được, mà canh tối thì đi khất thực không được. Cho nên chỉ ăn một bữa ngọt để nó hợp với cái hoàn cảnh của dân cái xứ đó. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, thì là một thầy tỳ kheo mà sáng ôm bình bát đi khất thực rồi á, giữa trưa về thọ chay xong á, rồi sao cất bình bát luôn cho không được đi nữa. Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 47 có ghi rõ về cái phương pháp khất thực, nghĩa là một thời Phật ở tại Xá Vệ trong vườn kỳ thọ ông cách cô độc, bấy giờ Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo: ta thường ăn một lần ngồi, tức là nhất độ nhất thực á, nên thân thể nhẹ nhàng, khí lực khỏe mạnh. Tỳ kheo các ông cũng nên ăn một bữa thân thể nhẹ nhàng, khí lực khỏe mạnh để có thể tu phạm hạnh. Thì sau cái thời pháp đó xong rồi đó, thì có một số thầy tỳ kheo phản đối lại. Có nghĩa là cái sức con bây giờ là thanh niên, nếu một ngày ăn một bữa thì không có thể nào mà chịu nổi. Cho nên ai Ai mà đi khất thực canh tối, quý thầy nhớ không? Có nghĩa là trong lục quần tỳ kheo, có một thầy tỳ kheo này tên là Ca Lu Đại Di. Có nghĩa là ông đi khất thực vào canh chiều, mà buổi chiều đó trời mưa rất là lớn, sấm chớp nữa. Thì vợ của cái ông trưởng giả này á, mang thai. Mà cái tướng của thầy Ca Lu Đại Di á, thì rất là đen. Cho nên sau khi mà vợ ông trưởng giả ra thấy rồi, bà tưởng quỷ bà la lên á, thì bị sảy thai. Thì sau khi sảy thai rồi á, thì dân sứ thành Xá Vệ đó mới đồn lên, mới phao lên một cái tin á, là các thầy tỳ kheo là ăn suốt ngày, không lo tu phạm hạnh, cho nên nó xảy ra cái trường hợp này. Thì cái câu chuyện này á, đến tai Đức Thế Tôn. Lúc này á, Đức Thế Tôn liền đi đến giảng đường, ngồi xuống giữa, nói với các thầy tỳ kheo: chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần ngồi, các thanh văn cũng ăn một lần ngồi, chư Phật và các đệ tử trong tương lai cũng ăn một lần ngồi. Vì sao? Vì đó là pháp yếu để hành đạo. Hãy ăn một lần ngồi. Nếu ai có thể ăn một lần ngồi, thân thể nhẹ nhàng, tâm được mở tỏ. Do tâm được mở tỏ mà được các thiện căn, do được các thiện căn mà đắc tam muội, có nghĩa chánh định đó. Do đắc tam muội mà như thật biết những gì, như thật biết về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Tức có nghĩa là ở đây á, sau khi mà Đức Phật được rồi, dân xứ Xá Vệ phao lên một cái tin như thế rồi đó, thì Đức Phật mới họp các thầy tỳ kheo và nói như thế này. Có nghĩa là chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần ngồi, có nghĩa là nhất tổ nhất thực. Thì sau khi mà qua bên xứ Trung Hoa rồi đó, thì các chư tổ mới khai ra, thấy chúng sanh vào cái thời này đó, tượng pháp và mạt pháp á, thân thể yếu á, không cái bằng như ngày xưa. Cho nên các ngài chế ra ăn buổi sáng là ăn buổi, tôi nghiên cứu kỹ á, là bên xứ Trung Hoa á, là buổi sáng ăn cháo. Ăn cháo chẳng hạn như cháo đậu gì bất cứ. Rồi bữa trưa thì mới là ăn chín. Còn buổi chiều á, là cái khi uống bột, cái khi uống sữa. Mà có những cái tùng lâm nào mà làm á, thì khai ra, có nghĩa là ăn buổi chiều nhưng mà cảm thấy rất là hổ thẹn, có nghĩa là dược thạch đó, tức là giống như mình đang uống thuốc. Mà sở dĩ ở đây á, Đức Phật nêu ra là chỉ ăn một lần ngồi, nhất tổ nhất thực, là Đức Phật ức thiết, hay là khái niệm, hay là trụ tượng. Quý thầy thấy Đức Phật thấy bằng cái gì? Có nghĩa là ở đây á, Đức Phật chứng nghiệm được bằng con đường Phật nhãn. Có nghĩa là sau khi Phật 6 năm khổ hạnh, ăn ngày có một hạt mè, cho nên Phật không đạt được con đường đạo quả. Và Đức Phật nói như thế này: nếu một người mà hưởng thụ dục lạc nhiều quá thì cũng không đạt được đạo quả. Cho nên Đức Phật lìa hai bên, đi thẳng con đường trung đạo, cho nên gọi là nhất tổ nhất thực. Mà nhất tổ nhất thực ở đây á, là chư Phật nói á, là đây là ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng gì đó là pháp yếu, là để hành đạo. Mà sau khi mà thân thể được nhẹ nhàng, tâm được mở tỏ rồi đó, thì được các thiện căn, có nghĩa là lục căn mình được thanh tịnh, mà sở dĩ được thanh tịnh rồi đó thì dễ đi vào chánh định, đúng không? Chẳng hạn như chiều nay á, mà mình làm mệt, mà quý thầy nghĩ coi, mình ăn một tô cơm vô thì bảo đảm ngồi thiền được, đúng không? Nó đến cái con đường hôn trầm, mà hôn trầm rồi á, thì không biết được như thật. Như thật cái gì? Có nghĩa là biết về khổ. Ở đây mình thấy cái tinh thần nhà Phật rất là hay, nêu ra cái khổ không phải để chúng ta chấp chìm, chúng ta sầu ưu bi khổ não về cái khổ, mà để nhận chân được là tại sao khổ. Thì Đức Phật nêu ra là do tập, tức là do tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Thì sau khi mà biết được như thật đó rồi á, thì lúc này á, chúng ta tu tập rất là được an ổn, rất là được chánh định. Cho nên Phật nói á, là chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần ngồi. Có nghĩa là ở đây á, nếu mà chúng ta ít làm á, thì mình ăn buổi sáng, xong rồi ăn buổi trưa, thì có khi buổi chiều mình uống sữa là khai ra đó. Nhưng mà với một điều kiện, quý thầy làm như thế nào á, mình ráng cố gắng á, chỉ mình ngồi ăn, mình ngồi thì mình ăn, nhưng mà mình đứng dậy rồi đừng có ăn nữa thì đúng, đúng không? Chẳng hạn như mình ngồi trên quả đường buổi trưa, mình ăn xong rồi cái mình xuống dưới nhà bếp, mình thấy cái gì ngon ngon cái mình bỏ, thì mình ăn nữa thì nó sao? nó sai cái pháp, mà sai cái pháp này ba đời chư Phật nữa nha, chứ không phải. Thì đây đọc tiếp nè: các ông những thiện gia nam tử đã xuất gia học đạo, xả bỏ tám nghiệp ở đời mà không biết thời tiết, vậy có khác gì với những con người tham dục kia? Có nghĩa là sở dĩ mà mình cạo tóc xuất gia mặc áo nhuộm mà khác cái người thế tục là khác cái gì? Đối với thầy khác cái gì? Bây giờ mình đừng có nói là nội tâm mình cái gì hết á, nhưng mà khác cái người thế tục á là ăn uống ngủ nghỉ, đúng không? Có nghĩa là người đời người ta ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, rồi ngủ có khi 7-8 giờ mới dậy. Còn đây á, mình ngủ 3:15 mình dậy là khác rồi. Rồi mình ăn mình tiết chế nữa cũng là khác. Mà từ cái khác đó họ làm được, họ làm được cho nên họ mới cúng dường cho mình ăn để mình tu học, đúng không? Ở đây á, là chúng tôi kinh nghiệm bản thân á, là từ ngày mình giữ được cái giới này rồi, cái giới pháp của 10 phương chư Phật rồi, mình thấy mình tu hành rất là an ổn. Mà phải nói luôn, những cái hạt giống tham dục càng ngày nó càng bớt rất là nhiều, mà rất là dễ vô chánh định nha. Có nghĩa là mình ngồi thiền, những cái vọng tưởng lăng xăng nó không còn như ngày xưa nữa, bớt rất là nhiều. Cho nên mình thấy rằng Đức Phật chỉ ra cái phương pháp này là Ngài đi bằng con đường chứng nghiệm, thực nghiệm, chứ không phải là Ngài lý thuyết suông. Mà mình tin lời của Phật dạy rồi đó, mình tu đúng pháp rồi đó, thì nó rất là có kết quả. Cho nên ở đây Phật nói á, là nếu mà mình ăn uống nhiều á, thì không khác những người tham dục chi. Cho vậy mình khác hơn những người thế tục á, là mình ăn mình có tiết chế, tiết độ, đúng không? Đó rất là rõ. Phạm chí có pháp riêng của phạm chí, ngoại đạo có pháp riêng của ngoại đạo. Tức là mỗi vị có cái pháp riêng, thì cái pháp mà thù thắng của 10 phương chư Phật á, tôi nghiên cứu kỹ trong lực á, là gọi là nhất tọ nhất thực. Một lần ngồi, một lần ăn thôi, mà đứng lên là không ăn, không quản miệng ngay gì hết á, thì đúng là cái pháp yếu của 10 phương chư Phật. Thì lúc bấy giờ Ubali bạch với Đức Phật như thế này: chư Phật trong quá khứ và chư Phật trong tương lai đều ăn một lần ngồi, cuối mong Thế Tôn hạn định thời gian ăn cho các tỳ kheo. Thì Thế Tôn mới nói: Như Lai cũng đã có nhận thức đó, nhưng vì chưa có người sai phạm, phải đợi khi ngay trước mắt có người phạm tội, ta mới chế giới lực. Có nghĩa là ngày xưa và cái thời Đức Phật á, thì có những thánh chúng, những vị mà tu phạm hạnh rất là nhiều, cho nên ban đầu Phật không có chế giới. Nhưng mà sau này có các thầy tỳ kheo mà vào á, mà cái nhận thức xuất gia ban đầu chưa có đó, thì rất là giỏi phạm giới. Cho nên tôn giả Ca Lu Đại Di thị hiện ra phạm cái giới này để Phật chế. Mà ở đây thì Sa Di không có, nhưng mà cái pháp này là pháp của tỳ kheo. Nếu tỳ kheo nào mà ngồi ăn xong rồi đứng dậy ăn nữa là phạm cái luật gì quý thầy biết không? Gọi là ba dục đời đó, gọi là phạm ba dục đời. Cho nên ăn là phải tác pháp yết ma trước đại chúng, có nghĩa là hôm nay là mình đi làm cái gì đó, mình bận cái việc gì đó, chẳng hạn như ông thầy chi sự ông đang ngồi ăn trên quả đường ta, mà xe gỗ xe cây về, ông phải đứng lên ông ra ông đón, thì khai ra có quyền ăn thì không có phạm, hiểu không? Có nghĩa là có quyền được khai, nhưng mà với điều kiện là chi sự hoặc là những vị mà làm nhà khách đó, có chẳng hạn như mình đang ăn giữa khách nó đến làm sao phải bỏ đứng dậy thì không có phạm. Mà còn á, mà mình đang ăn trên quả đường, ăn xong rồi mình xuống mình ăn tiếp lần thứ hai nữa thì phạm giới. Thì đây Phật chế giới luật rất là rõ. Rồi Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo: ta chuyên ăn một lần ngồi, các ông cũng nên ăn một lần. Nay các ông chỉ ăn giữa ngày mà không được quá thời, các ông cũng nên học pháp khất thực. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phương trình pháp khất thực nè. Tỳ kheo học pháp khất thực như thế nào? Ở đây tỳ kheo chỉ vì mục đích duy trì mạng sống, được cũng không vui mà không được cũng không buồn. Có nghĩa là ở đây mình không đi khất thực, nhưng mà mình học qua cái pháp khất thực. Cái pháp khất thực ở đây là Đức Phật dạy là tỳ kheo chỉ vì mục đích duy trì mạng sống, đúng không? Chẳng hạn như mình nói là thôi bây giờ mình nhịn luôn đi, mình ăn cái gì thì sao mình sống được, sao mình tu ha. Nhưng mà hay cái một điểm nhan tự gì là pháp của mình là pháp thiền tông, nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ qua cái pháp mà bên xứ Tây Tạng họ, chẳng hạn như cái lương thực họ rất là khan hiếm, mà họ tu lên núi cao đó mà họ ăn suốt ngày là lương thực đâu có. Cho nên là nghiên cứu kỹ về những cái phương pháp họ, mình nghiên cứu kỹ mình thấy chẳng hạn như một tuần lễ mà họ ăn có 3 cục bột này, họ mà quản sống một tuần lễ ăn 3 cục bột nhỏ thôi, mà tu trên núi tiết mà nó đổ xuống á, mà họ ngồi kiết già không mặc áo không mặc gì luôn, thì lần lần đi vào cái đó thì tôi chỉ dẫn một số việc và quý thầy thấy là có những trường hợp không phải mình nói là mình nhịn ăn mà mình chết, không có. Ngày xưa ở ngoài đời quý thầy thấy không, chẳng hạn như bản thân chúng tôi nè, ăn buổi sáng rồi ăn buổi trưa, ăn buổi chiều rồi tối ăn nữa, mà mình thấy mình vẫn có những cái bệnh tật rất là nhiều, yếu đuối nữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại từ khi mình xuất gia rồi á, thì ăn buổi sáng, ăn buổi trưa, cái mình nhịn luôn, nhưng mà mình thấy không có bị gì đâu, cũng tu, cũng học được, cũng làm việc được bình thường. Mình thấy rất là rõ, có nghĩa là ở đây á, là tùy theo chỉ vì mục đích duy trì mạng sống. Mà quý thầy để ý, chẳng hạn như mình làm việc mà mình ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mà nó quen rồi đó, mà bữa nào không có thì quý thầy cảm thấy đói, đúng không? Nó đói do cái gì? Thì nghiên cứu kỹ nó đói là do vọng tưởng. Tự mình tác ý đến thì mình cảm thấy mình đói. Mà nhưng mà mình tu đúng pháp rồi đó, pháp của con đường thiền định của chư Phật dạy rồi đó, thì mình ăn để mục đích là duy trì mạng sống. Được á, thì cũng không vui, mà không được thì cũng không có buồn. Có nghĩa là bữa nay người ta cúng dỗ hay là cúng cái gì đó, được món ngon hoặc là mình ăn á, thì cũng có vui. Mà hôm nay á, thì mình nhìn lên bàn á, thì có gì hả? Tức là không có gì hết, có một chén nước tương cái mình cũng ăn bình thường thì đúng á. Còn đây á, mà mình ăn á, thì đồ ngon hoặc là thì mình vui lắm, mình cười hỉ hả. Mà bữa nào mà không có gì mình buồn á, là mình tu á, chập, đúng không? Chập đường. Khi được thức ăn, hãy tư duy mà ăn. Có nghĩa là hãy tư duy về cái thức ăn này từ đâu đến, là công của mình nhiều hay ít á, đại khái như thế gì đó. Ăn không với tâm tham đắm, mà chỉ cốt giữ cho thân này được tồn tại, trừ khử bệnh cũ, không gây thêm bệnh mới, khiến cho khí lực sung túc, tùy theo như vậy gọi là khất thực. Có nghĩa mình phải học qua cái pháp khất thực á, có nghĩa mình ăn để mình tu. Tu làm gì? Trừ khử bệnh cũ. Quý thầy biết bệnh cũ là bệnh gì không? Ai biết? Ở đây mình đừng có nghĩ rằng bệnh cũ là bệnh mình, bệnh gan ha, bệnh phổi, bệnh gì nữa hả? Bệnh gì mà bệnh viêm mũi hay là bệnh cái gì mình tưởng vậy, cái mình ăn vô để gì? Không gây thêm bệnh mới. Nhưng mà ý ở đây là trừ khử bệnh cũ, có nghĩa là những hạt giống là trong thời quá khứ mình còn tồn tận lại, có nghĩa là bệnh gì, tật đố nè, ích kỷ nè, sang tham nè, ta mình trừ khử bệnh cũ thôi để mà không gây thêm bệnh mới nữa. Có nghĩa là mình tu tập theo con đường thiện pháp, thánh pháp của Đức Phật, rồi khiến cho khí lực được sung túc. Sau khi mà mình tu được an ổn rồi đó, mà nó bớt phiền não rồi đó, thì tự nhiên mình cảm thấy khí lực rất là sung túc, rất là an ổn, đúng không? Bữa nào mà mình không có phiền não gì hết á, thì bữa đó mình thấy á, có con người mình nó rất là thư thái, rất là an ổn. Còn bữa nào mà mình mà bị phiền não gì rồi á, thì bảo đảm ngày hôm nay mà cho quý thầy ăn mà vàng ròng, quý thầy cũng thấy buồn, đúng không? Cho nên có những người mà họ nghèo khổ, họ ăn nước tương, ăn lâu ruột gì đó, nhưng mà gia đình họ sống an ổn, được hạnh phúc, thì họ cảm thấy cũng được an ổn, đúng không? Cho nên ở đây cái ăn nó không có quan trọng gì hết á. Rồi cái thứ hai, tùy theo các ông hãy ăn một lần rồi. Tùy theo thế nào là ăn một lần rồi? Đã đứng dậy rồi, ăn xong không ăn trở lại nữa, nếu ăn là phạm, tùy theo như vậy gọi là ăn một lần rồi. Đó, có nghĩa là mình ăn xong rồi á, thì mình đứng dậy mình ra về, chứ không có được xuống nhà bếp ăn nữa. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: sanh tử không đoạn tiệt, thảy đều do tham dục, quán gác thêm lớn ác, điều người ngu nên làm. Có nghĩa là Phật nói như thế này, là sanh tử mình không có đoạn tiệt, mình không có dứt hẳn á, thì thảy đều do cái tâm tham dục. Có nghĩa là trong kinh diễn tả lại một người mà sắp chết á, một cái cận tử nghiệp mà nó sắp đến rồi á, tự nhiên quý thầy mà thèm muốn gì ăn uống, khát ái về ăn, khát ái về uống á, thì người này tức khát xa vào cảnh giới ba đường ác. Thứ nhất là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tự nhiên quý thầy thèm ăn lắm, tự nhiên mình chết mình xa độ ba đường dữ liền. Và thèm ăn gì? Khát ái về ăn, khát ái về uống. Mà khát ái bất cứ cái trường hợp nào cũng đều cái cảnh nó biến hiện ra để mình tái sanh vào. Cho nên ở đây đó Phật dạy rất là hay, là mình ăn uống mình hiểu dục chi túc rồi á thì sanh tử mình đoạn tiệt. Mà sanh tử sở dĩ mà không đoạn tiệt á là thảy đều do cái tâm tham dục của mình đó. Cho nên á Sa Di học xứ ghi khất thực, nghĩa là các thức ăn có tận, khất thì vô cùng, đệ tử Phật thọ thức ăn vô cùng này để tu cái pháp vô tận. Có nghĩa là tổ tiên được sư dạy á, khất thực nghĩa là các thức ăn có tận mà khất á thì vô cùng, đệ tử Phật thọ thức ăn vô cùng này để tu cái pháp vô tận. Thì trong kinh Di Ma Cật á, quý thầy nhớ hai vị tôn giả đi khất thực không? Tôn giả nào? Nghĩa là tôn giả Ca Diếp và tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả Ca Diếp á là chuyên đi khất thực nhà gì? Nhà nghèo. Mà ngược lại thì tôn giả Tu Bồ Đề á thì đi khất thực đâu? Nhà giàu. Mà ở đây mình từng cứ nghĩ rằng các tôn giả này chứng quả vị A-la-hán rồi mà tại sao còn cái tâm như thế nữa? Nhưng mà trong kinh diễn tả sẽ dễ, tôn giả Ca Diếp á là chuyên khất thực nhà nghèo á, bởi vì ngài khởi một cái ý nghĩ là người nghèo á sẽ dễ họ bị nghèo khổ là do trong cái thời quá khứ á họ không biết bố thí cúng dường, phải không? Không biết bố thí cúng dường, cho nên ngày hôm nay á tôn giả đến để họ gieo duyên, họ kết duyên lành để họ sanh về những cảnh giới tốt. Trong kinh diễn tả lại đó, có một người già này cô đơn mà cúng dường tôn giả Ca Diếp một cái gì? Hả? Một cái thao nước, mà thao nước cơm á mà bị hôi bị thúi rồi đó. Mà sau khi mà tôn giả Ca Diếp thọ nhận uống vào rồi á thì tối hôm đó bà chết, bà sanh về cung trời Đau Lợi. Mà quý thầy thấy là có nghĩa là cái phước lực của một người chứng quả A-la-hán rồi mà một người nào mà cúng dường á thì rất là được thù thắng. Mà ngược lại tôn giả Tu Bồ Đề á thì tôn giả nghĩ như thế này, chỉ có người giàu có mới đầy đủ thức ăn, cho nên tôn giả đến nhà giàu thì Phật làm sao cấm không? Đó, cấm hai người luôn. Có nghĩa là khi khất thực là phải bình đẳng, tức là mình đi thông thả đến chỗ nào á thì người nào cúng á thì cũng được, giàu cũng được, nghèo cũng được đó. Mà quý thầy nghiên cứu trong kinh á có diễn tả lại là chư thiên thường hay giả dạng những người mà nghèo khổ xuống cái thế giới ta bà này để mà cúng dường tôn giả Ca Diếp. Quý thầy xem, có một hôm tôn giả Ca Diếp đang đi khất thực thì chư thiên đích thích á nó giả một người nghèo khổ đến cúng dường. Thì lúc này tôn giả chưa có tác ý đến, mà sau khi mà thọ nhận thức ăn rồi ngồi xuống á thì tôn giả tác ý đến thì biết đây là trời đích thích. Thì lúc này tôn giả Ca Diếp mới quở, mới nói là những người nghèo khổ á thì ta không có phước, ta cúng dường ta đành rồi, mà ông á là đầy đủ phước lực hết mà ông còn giả dạng nữa. Thì lúc này á Đế Thích mới nói như thế này là trên cái cảnh trời đó, nếu một người nào mà cúng dường cho tôn giả Ca Diếp á thì hào quang nó càng sáng tỏ hơn, cái sắc thân nó thù diệu hơn. Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ là phương pháp khất thực của thời Đức Phật. Sa Di học xứ ghi lại có bốn nghĩa. Thứ nhất á là phước lợi cho chúng sanh, có nghĩa là một người đi khất thực á thì làm phước cho chúng sanh. Còn ở đây á mình không đi khất thực mà mình ngồi tại chỗ được người cúng dường á thì cũng sao, cũng giống như là mình đi khất thực. Thứ hai là thuyết phục ngã mạn. Thứ ba là biết thân có khổ. Thứ bốn á là trừ bỏ bệnh chấp trước, nên Phật chế ra cái pháp đi khất thực này. Có nghĩa là thứ hai là gì? Thuyết phục ngã mạn. Tôi có một ông thầy nào ông quan á, chẳng hạn như là 3 tháng hạ thầy hay lên đây thầy nhập hạ với thầy biết rồi, thầy thấy thông đó, thấy thông phải thấy thông này, thấy thông lớn đó, là thầy cởi lại một lần mình đi khất thực á đến cái nhà một người chính thí này, thì bà cũng nghèo lắm, cái bà ra vườn cái bà hái một cái thu đủ thật là lớn rồi bỏ cho mình bác á. cuối tài tháng sao? Đầy dung rồi khóc thật gì nữa, cho nên phải đi về lại. Rồi tôi có một người em là tu bên cái pháp khất thực này, em ruột á, bởi lại á, có một bữa đang đi khất thực về đến nhà kia, họ ra cúng cái gì đối với thầy, cúng quen một cái dừa khô, mấy thầy thấy không, cúng dừa khô là sao, về nhà thấy ăn, mà ăn bữa đó là không được ăn cơm nha, nhớ kỹ cái pháp khất thực á, ăn bữa đó là ăn quen một trái dừa luôn, không có khất thực gì hết á. Cho nên mà trong lúc đó mà mình có cái tâm ngã mạn, có cái tâm sân hận thì sao mình giết một chúng sanh được. Cho nên là chiết phục cái tâm ngã mạn. Rồi sao mà trong lúc mà đi khất thực, không phải là quý thầy mà bước ra đường á, có người ta đi cúng dường liền. Có những bữa mà 11 giờ trưa rồi mà chưa có một hạt cơm trong bình bát, chính em ruột tôi cởi rồi á. Cho nên lúc này nó cảm thấy rằng cái thân là khổ, nó quán chiếu được sâu sắc cái lời của Phật dạy. Cho nên biết thân là khổ. Mà cái pháp bất thực này nhiều người mà nếu mà chịu tu cũng hay lắm, nó có một cái gì đó để mà nâng cấp độ cái sự tu hành của mình lên. Còn đây mình thấy là mình mở mắt ra có cơm ăn, có áo mặc, nhiều khi mình cũng tu tập cũng yếu nữa ta. Còn đây tự mình đi coi thử cái phước lực mình như thế nào. Có những vị thầy mà không có phước có đi pháp thực cũng có, đúng không? Và cái thời Đức Phật mà đệ tử của ngài Tháo Đại Pháp đó mà đi khất thực là không bao giờ có. Một khi mà tính thí đến nhìn trong bình bát á là cơm đầy luôn, ai cúng nữa, nhưng mà về tới nhà lại cơm biến mất do nghiệp lực chứ. Cho nên ở đây á, mình cùng nhau mình ăn uống gì hết á, là mỗi người có một cái nghiệp duyên, cái phước duyên. Cái hạn như có những quý thầy mà cái nghiệp kém á, cái phước kém á, thì nhờ đại chúng. Chứ nhiều khi mình mà phước kém rồi á, quý thầy qua ra tất khóc á, bảo đảm không có ai hộ, phước mình quá kém. Đó. Cho nên đây mình nhờ hòa thượng, nhờ thầy trụ trì, cái lực của ngài mạnh quá, rồi cái phước lực của các ngài mạnh quá, cho nên người ta đến mà cúng dường, mình thọ hưởng chung và mình tu tập. Chứ thật ra một mình ở ngoài cũng ít người cúng dường lắm, đúng không? Cho nên ở đây phước lực mỗi người mỗi có. Mà có những trường hợp, có những người họ nói á, là họ để ý, họ theo dõi luôn á, là chẳng hạn như bữa nào mà cúng đám á, họ lên họ ăn á, ăn được chén á, chén với hai tự nhiên đau bụng đi xuống. Tôi có một quan một ông thầy ở Thường Xíu á, một lần ăn, chuẩn bị ăn chén thứ hai rồi á, thì nó chọt bụng, đi gì, đi tiêu chảy, không bao giờ ăn được chén thứ hai. Tôi nghĩ là phước lực kém á, cho nên mình không thọ hưởng được. Đó, nghĩa phải cùng bậc lão thành đồng đi, có nghĩa là mình đi khất thực á, là mình đi theo những vị mà thầy lớn á, chẳng hạn như thầy trụ trì, hay là những vị mà thầy mà lớn á trong chúng á, thì mình đồng mình đi á, thì nó có thức ăn, hay là các ngài kinh nghiệm nữa. Quý thầy thấy là chẳng hạn như mình vào thiền viện Trúc Lâm mà không có quý thầy lớn thì bảo đảm ai biết mình, đối với thầy Phật tử biết mình không? Không có biết, chỉ biết hòa thượng, biết thầy trụ trì thôi, chứ cũng biết mình là ai nữa. Cho nên mình không đi khất thực nhưng mà mình nương cái bóng của các ngài trên mình tu học được. Sa di học xứ ghi, người trì giới có thể tin đi cùng người này thì chẳng có sanh tội lỗi. Có nghĩa là mình đi khất thực á, mà mình đi với cái người mà trì giới thanh tịnh á, thì cái tâm thức mình nó được an ổn. Còn mình đi mà với một người mà phạm trai phá giới rồi á, thì họ nhiều khi là rủ mình phạm chung nữa. Đó. Cho nên ở đây á, là trong xây dựng học xứ tổ tiên được sư ghi á, là người trì giới mình rất là tin tưởng, đi cùng người này thì chẳng có sanh tội lỗi. Trong thánh giáo luận có ghi khất thực năm chỗ chẳng có thể trụ. Thì đây á, mình học qua để mình chiêm nghiệm luôn, không phải mình đi khất thực mà mình đi xuống thành phố mình trị bệnh á, mình cũng không được ghé cái chỗ này. Thứ nhất là gì? Nhà hát sướng, nghĩa là nhà hát sướng chỉ cách giữ cái sự vui thích hay loạn thiền định, có nghĩa là những nơi nào mà hát ca múa rồi đó mình không được vào. Đó. Thứ hai á, là nhà dâm nữ, nghĩa là đi đứng chẳng thanh tịnh, thanh danh bất chánh, chướng căn bổn đạo nghiệp. Có nghĩa là sao? Là nhà dâm nữ á, thì cũng sao? Cũng không có sao? Không có đến. Bởi vì sao? Là đi đứng chẳng thanh tịnh, thanh danh bất chánh, dầu cho mình giữ giới thanh tịnh tới đâu nữa, mà mình đến những cái nhà này rồi thì người ta nghi kỵ mình, đúng không, phá kiến chúng sanh nữa. Cho nên chướng cái căn bổn đạo nghiệp. Thứ ba là nhà bán rượu, nghĩa là rượu là nhân duyên khởi tội hay phá hoại thiện pháp, cho nên không có được ghé. Thứ bốn là cung điện nhà vua, nghĩa là chỗ nội đình nghiêm cấm, chẳng có thể mạo hiểm vào, nghĩa là những cái cung điện của nhà vua thì không có đến. Thứ năm là nhà hàng thịt, nghĩa là sát tâm rất mạnh, thấy người từ tâm không có tính căn, nếu không có bậc lão thành đồng đi, phải biết liền năm cái nhà này, có nghĩa là năm nhà này là không có được đến á, dầu cho mình không đi khất thực cũng không có được đến. Nghĩa nhà không có con trai chẳng được vào cửa. Thứ nhất á là khiến người nghi chê. Thứ hai á là phòng cái nạn phạm hạnh. Nhưng mà trong kinh Lâm Nghiêm, thầy nhớ câu chuyện nào không? Ai cũng thuộc hết á, thuộc Lào luôn, là Tôn giả A Nan, hôm nay Tôn giả A Nan đi xa về, không được theo đức lớp khất thực, tức là không được theo những bậc trưởng lão đi khất thực á, một mình Tôn giả A Nan đi khất thực. Nhưng mà cái sở dĩ cái nhân duyên này xảy ra là vào cái ngày trước á, lúc mà Tôn giả A Nan đi khất thực á, đến một cái giếng nước, gặp ai? Gặp Ma Đăng Già, đúng không? Gặp Ma Đăng Già. Thì sau khi mà gặp Ma Đăng Già, Tôn giả A Nan xin nước rồi á, thì Ma Đăng Già thấy Tôn giả A Nan rất là đẹp. Mà trong kinh diễn tả lại á, là các thầy tỳ kheo đều chỉnh cái quay phủ này ra hết, nhưng mà Phật cấm Tôn giả A Nan không được chỉnh cái quay phủ ra, tức là bó kín người hết. Bây giờ cánh tay Tôn giả A Nan mà chỉnh ra rồi á, thì tất cả những người khác phái á, tức là phái nữ á, thấy đều khởi cái dục tâm. Cho nên Phật bắt buộc Tôn giả A Nan phải chỉnh, phải quán kính lại hết. Thì sau khi bà Ma Đăng Già bà thấy Tôn giả A Nan rồi đó, bà khởi cái tâm tham dục lên á, rồi về bệnh tương tư, đúng không? Sau khi bệnh tương tư rồi á, bà nhờ ai? Nhờ mẹ của bà dùng cái bùa chú, phải không, để dụ Tôn giả A Nan vào để mà phá cái phạm hạnh. Cho nên phòng nạn phạm hạnh nè, thì một lúc này thì Tôn giả A Nan đi thì lúc này tự nhiên sao có một cái năng lực gì đó, năng lực bùa chú của Ấn Độ có nha, họ thôi miên á, họ thôi miên với thầy, hút hút với thầy vô, nên phải đi nhiều người hút Tôn giả A Nan vô cái định phạm giới khởi đó, câu chuyện á, đúng không? Nhưng mà hay một điểm á, trong tinh thần của kinh Lăng Nghiêm mình thấy rất là hay, Ma Đăng Già là tiếng Phạn, mà Trung Hoa dịch là gì ai nhớ? Trung Hoa đó dịch là gì nhớ? Ai nhớ? Ma Đăng Già là tiếng Phạn, mà Trung Hoa dịch cũng như là chân tâm, hay là nói cách hơn là Phật tính, Trung Hoa dịch là như thế vậy. Có nghĩa là từ cái con đường mê muội, từ cái con đường tham dục xấu ác đó, nếu mà một thang mình chuyển quá, nhận diện ra được thì tức khắc Ma Đăng Già lúc này trở thành thánh nữ. Thì sau khi mà nghe Đức Phật thuyết một bài pháp đó, dục là khổ, dục là cái nạn chướng, thì tức khắc là chuyển quá thành thánh nữ A-la-hán trước Tôn giả A-na-n. Thì đây qua cái tinh thần của đi khất thực á, là nhà không có con trai chẳng được vào cửa. Quý thầy thấy không? Và quý thầy nhớ cái câu chuyện nào nữa không? Tức là Tôn giả A La Lực đó đi khất thực rồi khi quá ghé cái nhà dâm nữ ngủ đó, thì tối lại dâm nữ xuống để mà phá cái phạm hạnh của Tôn giả đó, thì ngài bay lên hư không đó, chỗ nóc nhà lên. Phật mới chế giới là từ đây sắp lên, nếu nhà nào mà không có con trai á thì chẳng được vào ngủ, hoặc nói khác hơn chẳng được vào cửa đó. Nghĩa hoặc muốn ngồi trước phải coi chỗ ngồi, có đồ đau binh không nên ngồi, có vật báo không nên ngồi, có đàn bà may quá áo trăng không nên ngồi. Sa di học xứ ghi, nhà không có con trai chẳng có thể vào cửa, dù có con trai cũng phải quán sát chỗ ngồi. Giao cú cung tên ngồi thời chắc có hại, hoặc khiến người sanh tâm buồn và giận, cho nên chẳng nên ngồi. Hoặc báo và đàn bà may quá áo trăng, ngồi thời khiến người chê, và người chủ kia sau này có mất món chi, họ đổ thừa ghi cho mình lấy. Tức nghĩa là chẳng hạn như mình đến, mình không đi pháp thực cũng vậy, nhưng mà mình đến nhà nào mà có vật báo,
chắn
đó. Nghĩa khi muốn nói kinh phải biết thời đáng nói và thời không đáng nói. Chẳng được bảo cho ta ăn khiến người được phước, phàm đi khất thực chẳng được năn nỉ sinh hoài. Chẳng được rộng nói nhân quả mong người cúng nhiều, được của cúng nhiều từng sanh tâm sanh tấm, được ít chớ có ý buồn. Nghĩa ở đây nói là khi muốn nói kinh là mình phải biết thời, đáng nói thì nói mà không đáng nói thì mình nín. Rồi chẳng hạn như mình đến nhà tính thí, mình nói bây giờ cho tôi ăn đi, được phước như thế này, được sanh thiên, được sanh gì đó thì cũng được phạm vào cái giới luật của Phật. Chẳng hạn như mình đến nhà tính thí, mình nói bây giờ cúng dường đi, cúng dường cho tôi đi, sau này có nhân duyên kết duyên với nhau, được rồi sanh gì đâu á, thì mình phạm giới. Và mình cũng không có được nói về nhân quả là cúng dường được cái gì, để cho người ta cúng thì cũng được. Chừng nào mà ta phát tâm ta cúng xong rồi đó, rồi ta tha thiết nhờ mình nói một bài sách ngắn thì mình nói không có phạm. Cho nên mình học giới mình thấy rất là hay về cái điểm này. Thì bài pháp đi khất thực rất là ngắn, thì qua cái phần bài thứ 20 tức là vào tụ lạc. Không có việc chi cần thiết thì đừng vào tốt hơn. Có nghĩa là mình ở đây mà mình đi ra chợ rồi đó, mình đi vào cái thôn xóm người này người kia rồi đó, thì đây là chư Phật chư Tổ dạy mà không có việc chi mà cần thiết thì đừng có vào tốt hơn, đúng không? Chẳng hạn như bữa nào mà mình ở thiền viện Trúc Lâm 1-2 năm gì rồi đó, mà có duyên cái quý thầy mà đi đâu xa thì mình về nhà mình đợi đó, mình tu 4-5 ngày mới lại cái công phu của mình. Cho nên hỏi mà có việc cần lắm, chẳng hạn như đi khám bệnh nè, mà đi đâu nữa, đi công chuyện, đi khố, đi chợ gì đó thì đi thì cũng sao. Còn này mà không có chuyện gì thì mình ở đây rất là tốt. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy được cái phước duyên là quý thầy ở trong nội viện tu, tôi bảo đảm là bây giờ mà nói thật luôn, cho tôi vào nội viện tu mà làm hành đường chị Nhật còn sung sướng hơn nữa. Thiệt, cho bây giờ cho tôi vào ở đây mà hành đường chị Nhật rồi quét cầu tiêu quét này còn hạnh phúc hơn là làm ở nhà khách nói thật thật luôn. Rất là dễ tu. Còn ở đây mà quý thầy mà thấy trưởng là đi cà tên cà tên gì rất là cực, đủ thứ chuyện trên đời hết á, mình giải quyết không rồi á thì hòa thượng cũng rầy rầy suốt thì mình cũng tổn suốt. Cho nên mà được cái túc duyên mà ở trong nội viện mà tu á thì bảo đảm quý thầy á, bây giờ được cái phúc duyên rồi thì có những người mà thay thế mình rồi thì quý thầy phải ráng tu ráng học, mai khi quý thầy ra làm việc rồi á thì cái tu nó giảm rất là nhiều. Cho nên quý thầy được cái phúc duyên nó yên trong nội viện mình tu rất là tốt đó. Sa di học xứ ghi, như không có việc cần thiết không được xâm vào tụ lạc, làm nhơ cái lục căn hoặc bị người hiếp đáp. Lục căn là gì? Là mắt và tai, mũi lưỡi thân ý đó. Và nhiều khi là bị người hiếp đáp nữa. Quý thầy có coi phim mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Sẽ dĩ mà ngày qua bên xứ Trung Hoa ban đầu ngày dạy thiền, dạy thiền thôi chứ không có dạy võ thực gì hết á, nhưng mà mấy ông thầy xuống mà một lần đi chợ là bị cướp nè, giật nó đánh rồi tùm lum á, khi ngày mới về mới thấy gì. Rồi phần gì chúng ta ngồi thiền hay bị không chầm nữa, rồi có đòi ngày chỉ cái gì phương pháp, tức có nghĩa là thạch bát qua hán quyền đại khái gì đó, chỉ là bớt không chầm rồi bị người ta đánh thì chạy đâu nữa, đỡ gạt là chạy nữa chứ không phải bị người hít đáp. Bây giờ thời này thì ít á, mà vào cái thời mà sơ tổ mà qua bên xứ Trung Hoa rồi đó thì anh hùng hảo hán rất là nhiều. Mà xứ Trung Hoa với thầy coi mà phim mà Thiếu Lâm Tử đó, ở xa thành thị lắm, mà một lần xuống núi á là phải đi 5-6 người, chứ đi 1-2 người là bị cướp nó giật. Cho nên tổ mới thương xót chúng ta mới chỉ ra những cái phương pháp đó đó. Ngài Hàng Sơn nói, người xuất gia đời sau, tức là mình đó, xét tình si nhập cốt, xưa nay cầu giải thoát, bỏ ấy nhận rong tìm, chọn dạo nơi nhà tục, lễ niệm làm quay nghi, tiền nhiều mua rượu uống, khách trở lại thành con. Có nghĩa là ở đây á, là Ngài Hàng Sơn, Ngài thương xót mình quá, Ngài nói á, là người xuất gia đời sau, xét tình si nhập cốt, xưa nay cầu giải thoát, mà bỏ cái giải thoát mà nhận cái sự rong tiền. Rong tiền có nghĩa là đi đến nhà thế tục làm gì? Thì người ta cúng dường biết làm gì nữa, mua gì? Tiền nhiều mua rượu uống thôi chứ có làm gì đâu. Đây tôi kinh nghiệm thấy rất là rõ. Tiền nhiều thì mình cũng biết làm gì. Rồi sanh tập. Tiền nhiều sanh tập. Cái mua rượu, mua bia. Đúng không? Mua rượu, mua bia uống. Rồi khách trở lại thành con. Đó, rất là rõ. Kinh Phật thoại dạy tỳ kheo ở tụ lạc, giàu thân, khẩu, nghiệp, tinh tấn, chư Phật thường lo. Tỳ kheo ở núi, rảnh việc nằm không, chư Phật đều mừng. Để ta tôi dạy suốt à. Cái đoạn này quý thầy nhớ. Một hôm Đức Phật mới dẫn tôn giả. Tôn giả nào? Tôn giả A Nan đi ngang vào một khu rừng nọ, thấy ông thầy tỳ kheo nằm ngủ ngáy đó chứ. Không ngủ ngáy nữa. Cái Phật cười lên cái. Cái đi một đoạn xuống tụ lạc, cái thấy ông thầy tỳ kheo ngồi thiền á, Phật nhíu mày lên cái. Cái Tôn giả A Nan mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn thấy ông thầy tỳ kheo ngủ dưới gốc cây đó, mà Thế Tôn cười vui lắm. Mà còn ông thầy này á thì ngồi thiền rất là tinh tấn mà Đức Thế Tôn nhíu mày. Phật nói á, cái ông thầy tỳ kheo á, mà ông ở núi, ở rừng mà ông ngủ á, ông ngủ vậy thì sao? Vậy có thể ngồi thiền. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ cho cái thầy ngủ luôn. Và bây giờ ngủ dậy xong rồi á, thì quý thầy làm gì? Nếu mà không ngồi thiền thì cũng đi lẳng quẳng trong núi, trong rừng thôi, chúng biết đi đâu. Còn ông thầy tỳ kheo mà ở tụ lạc rồi đó, ông ngồi thiền rất là tinh tấn. Nhưng mà ông xả thiền ra nhiều khi ông đi bậy nữa. Danh Như Lai nhíu mày cái, sợ phải không? Mình chưa chứng quả thánh mà. Cho nên cổ đức nói nè, tăng ở thành đô Phật tổ rầy, tiên hiền quý ẩn chỗ non cao, non xanh nước chảy về hạ thế, trong quách y nguyên cũng đục nhầy. Có nghĩa là ở đây nói á, là dầu cho mình thanh tịnh cách mấy, dầu cho mình tu tinh tấn cách mấy á, thì một thời gian sao, trong quách y nguyên cũng đục nhầy, bị thế tục làm cho mình nhiễm. Có những người ngày xưa nè, ở đây tu rất là tinh tấn, nhưng mà một thời gian đó, về cái chốn mà đô thị tu rồi đó, thì tự nhiên tôi lên tôi thăm tôi thấy rất là khác xưa, khác rất là rõ luôn. Đó, cho nên ở đây mình được cái túc duyên. Mà sau này mà mình chẳng hạn như mình không có đủ túc duyên mà tu ở đây nữa, thì quý thầy phải tìm núi non là tu á, đừng về thành phố, thành thị chi. Khó, rất là khó tu chứ không phải. Chẳng hạn như á, tôi hay lên cái những cái chùa thành phố tôi ở, tôi thấy á, cái hẹn đi trị bệnh đó, tôi ở 1-2 ngày tôi chịu cũng nổi. Biết sao? Nhà dân họ sát bên vậy nè, thường định trước kinh nghiệm biết nè, đúng không? Cái chiều lại họ nấu cơm hay họ xào cái món gì đó, nó bay bụi khói, nó bay bốc thơm lừng luôn. Họ hỏi cái thầy sao ngồi thiền, nói cái chữa có không cũng khó ngồi thiền nữa, đúng không? Thường định nhà cái chùa gần thành phố biết nè, rất là khó tu. Rồi có những trường hợp cái quý thầy đứng trên lan can á, quý thầy nhìn xuống nhà kế bên đó, rồi đó Thường Định cười cười là biết liền à, tại sao tu. Rất là rõ, đây tôi nói thêm nhiều nữa, có nghĩa là mình đứng trên lan can cái mình nhìn xuống mình thấy hết luôn. Là hỏi sao mà tu, mà ở đời người ta nói á, là tai nghe thì không có bằng mắt thấy. Cái hạn quý thầy mà tai nghe nói chuyện gì cái tối mình quên à, nhưng mà mắt thấy á, 5-6 ngày cũng chưa hết, cứ khi cả tháng trời cũng chưa hết luôn. Đó, cho nên gọi là tai nghe mà không bằng mắt thấy, rất là khó. Thì theo mà Lăng Già Sư Tử chuyện có ghi lại á, có một vị tăng hỏi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, kẻ học đạo tại sao không nên ở xóm làng thành thị mà phải ở trên núi tu? Đó, bây giờ thấy không? Có nghĩa là có một vị tăng hỏi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, là kẻ học đạo tại sao mà không nên ở xóm làng thành thị mà phải ở trên núi? Tổ đáp: cây gỗ để dựng nhà lớn vốn từ rừng sâu mà ra, chứ không có nơi nhân gian. Do ở xa con người nên không bị dao búa chặt đẽo thương tổn, sau khi đã thành cây to mới kham nổi dùng làm rường cột. Do đó mới biết rằng gửi thân ở hang sâu là xa lánh bụi bặm, còn dưỡng tánh nơi núi cao thì tránh xa thói tục. Trước mắt không có vật gì thì tâm tự an ổn, từ đó cây đạo chỗ bông, rừng thiền ra trái quậy. À, quý thầy thấy không? Có nghĩa ở đây có một vị tăng đến hỏi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, là kẻ học đạo tại sao mà không ở xóm làng thành thị mà phải ở trên núi. Cho nên tổ mới nói là cây gỗ để dựng nhà lớn là vốn từ rừng sâu mà ra, chứ không có nơi nhân gian. Có nghĩa là cây gỗ lớn á, mà muốn được làm cái rường cột rồi đó thì mình phải ở núi, ở hang sâu rừng thẳm mình tu một thời gian, Ở đây mình không có nghĩ về cái chuyện đó. Cho mình xứ Tây Tạng á, một người tu 12 năm trong tu viện nè, không được bước ra ngoài mà tu liên tục, mà chuẩn bị đi làm Phật sự á, là cái vị Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 á, cho cái vị đó nhập pháp bao nhiêu năm cái thầy nhớ, 3 năm trời luôn. Mà nhập pháp bên đó tùy theo cái phương thức. Cái hạn như một người mà muốn nhập pháp là không thấy cái người nào hết á, thì làm cái nhà lửng gì nè, cho xuống chừa là cái lỗ, đút cái cơm vô. Đút cơm vô thì ngày thứ nhất ra thấy cơm vẫn còn, đến ngày thứ bảy á mà thấy cơm vẫn còn á, thì một vị lạc ma, một vị trưởng lão á mới đục cái lỗ nhìn vào á, coi thử ngồi thiền hay làm gì, mà thấy ngồi thiền yên á, bắt đầu mới đỡ vô coi thử nhập định hay không, thì biết cái người này chết rồi đó, thì lắp chôn thành cái mồ luôn. Mà đúng 3 năm sau mở cái thất ra thì mới cho đi làm Phật sự, nghĩ lúc này là trưởng dưỡng thành tủ rồi đó thì mới cho làm Phật sự. Còn đây á, mình nói thật luôn là chúng mình á, tu cũng có tiếng cho phải không, nhưng mà mới sao mới có hùm hùm mà đi làm là thu liền, bị gì bụi bặm nè, thới tục trần gian nó làm nhiễm, thì từ đó mất ông thu đó.